Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang chuẩn y kết quả bầu đồng chí Mai Sơn giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Giang. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Anh Dương yêu cầu chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước lao động, bảo hiểm xã hội. Bắc Giang tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư trong nông nghiệp.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 4 tháng 10, Thành ủy Bắc Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại đây, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thông báo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về việc chuẩn y kết quả bầu cử đồng chí Mai Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2015-2020. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thị Thu Hồng trao quyết định và chúc mừng đồng chí Mai Sơn nhận nhiệm vụ mới. Đồng chí đề nghị đồng chí Bí thư Thành ủy tiếp tục phát huy năng lực, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, hoàn thành tốt trọng trách được giao, chỉ đạo cấp ủy chính quyền thành phố nỗ lực đạt thành tựu về mọi mặt, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố giữ vững vị trí là đơn vị tiêu biểu của tỉnh. Phát biểu tại đây, đồng chí Mai Sơn cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ cũng như đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố đã tin tưởng giao trọng trách. Trên cương vị Bí thư Thành ủy, đồng chí hứa tiếp tục thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ, nỗ lực phấn đấu rèn luyện, không ngừng học hỏi, giữ gìn sự đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo Đảng bộ thành phố và nhân dân hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Anh Dương có buổi kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về lao động, bảo hiểm xã hội theo kế hoạch 56 của Ủy ban nhân dân tỉnh và chỉ thị số 10 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các thông báo, kết luận, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý nhà nước về lao động, bảo hiểm xã hội tại thành phố Bắc Giang. Theo báo cáo, qua rà soát, thành phố Bắc Giang có tổng số 1.887 doanh nghiệp hoạt động tại địa chỉ do tổ công tác của tỉnh cung cấp. Trong đó có 138 doanh nghiệp đang hoạt động. Tổng số doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội tại thời điểm tháng 9 là 925 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ gần 91%. Có 93 doanh nghiệp có đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng chưa tham gia. Qua thực tế kiểm tra tại các doanh nghiệp và xã phường, tổ công tác của tỉnh đề nghị thành phố Bắc Giang cần có hướng dẫn rà soát đối với các doanh nghiệp không hoạt động. Việc xác định thông tin về các doanh nghiệp số liệu còn chưa chính xác. Bên cạnh đó, thành phố không thực hiện rà soát số doanh nghiệp của năm 2018. Số doanh nghiệp xử phạt còn ít. Quy trình theo dõi lỗi khắc phục vi phạm của doanh nghiệp còn chưa thực hiện chặt chẽ. Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Anh Dương đề nghị, thời gian tới, thành phố Bắc Giang cần thực hiện chặt chẽ quy trình rà soát các doanh nghiệp hoạt động, chấp hành pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội theo đúng quy định, tăng cường thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp đơn vị vi phạm. Xác định công tác quản lý nhà nước về lao động, bảo hiểm xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, ngày càng quan trọng, phải đi đầu trong thực hiện, phải chấn chỉnh khắc phục những tồn tại hạn chế, phải nắm chắc, rõ về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, nâng cao trách nhiệm, nâng tầm quản lý nhà nước, sáng tạo, phù hợp với thực tế. Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp về chấp hành pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, làm tốt công tác thông báo, cảnh báo tới doanh nghiệp, người lao động về vi phạm của doanh nghiệp.
Dù chưa hình thành được vùng trồng tập trung, song mô hình trồng chuối tiêu ở xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang đang phát triển mạnh mẽ, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân trong xã. Toàn xã Tân Thanh hiện có khoảng 30 hectare diện tích chuối tiêu. Đây là mô hình kinh tế mới được người dân trong xã chủ động chuyển đổi trong mấy năm trở lại đây, do hiệu quả kinh tế mang lại từ trồng chuối. Hiện một sào chuối người dân trong xã trồng khoảng 300 gốc, bình quân mỗi gốc cho thu khoảng 300.000 đồng. Thị trường tiêu thụ rất thuận lợi, mỗi sào chuối cho doanh thu khoảng 9 triệu đồng một sào. Hơn nữa, kỹ thuật trồng chuối lại rất dễ, không mất nhiều công sức, chăm sóc và đầu tư thấp. Ngoài việc bán chuối, quả thì người dân còn có thể bán cây giống, góp phần tăng thu nhập. Xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang vừa được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Mô hình trồng chuối tiêu là một trong những mô hình góp phần nâng cao thu nhập trên cùng đơn vị diện tích đất canh tác và nâng cao giá trị sản xuất, đồng thời làm cơ sở để xã tiếp tục thực hiện có hiệu quả tiêu chí thu nhập trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 4 năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết 401 về Chiến lược Phát triển Nông nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Theo đó, tỉnh sẽ ưu tiên thu hút dự án sản xuất chế biến nông sản hướng đến xuất khẩu, gắn với vùng nguyên liệu tập trung. Tháng 7 năm 2019, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng có chính sách đặc thù nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Những chính sách này sẽ được cụ thể hóa ra sao? Và các doanh nghiệp đã tận dụng cơ hội này như thế nào để giải quyết những khó khăn vướng mắc đang tồn tại? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự sau đây.
Cách đây 3 năm, anh Trần Xuân Đăng đứng ra thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ Cao Trí Yên. Tuy nhiên, sau thời gian hoạt động, anh Đăng thấy rằng việc thành lập hợp tác xã gặp nhiều khó khăn trong vấn đề tiếp cận các cơ hội mở rộng đầu tư, nên anh đã mạnh dạn thành lập doanh nghiệp. Bằng nhiều cách tiếp cận, anh mua lại các thửa ruộng liền kề của trên 60 hộ dân trong xã Trí Yên. Từ chỗ chỉ có 1 hecta, thì nay tổng diện tích đã tăng lên trên 3,5 hecta. Những kế hoạch đang từng bước được triển khai. Và khi nắm được thông tin về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của tỉnh, anh lại càng quyết tâm để theo đuổi đam mê của mình. Thế nhưng vừa mừng lại vừa lo bởi một số quy định vượt quá năng lực hiện tại của doanh nghiệp. Anh Đăng nói.
Cái khó khăn lớn nhất là chính là vẫn là đồng vốn mở rộng. Mặc dù có chính sách hỗ trợ của nhà nước nhưng cái lượng đấy nó cũng không đủ so với cái nhu cầu vốn của doanh nghiệp. Thực tế thì với vay nông nghiệp thì tất cả các tổ chức tín dụng thì bây giờ đang để ngỏ. Nên là khi tiếp cận rất là khó khăn.
Còn đối với doanh nghiệp chế biến nông sản thì sao? Tìm hiểu thực tế tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Vifoco cho thấy, được thành lập cách đây hơn 10 năm. Trước kia công ty sản xuất khoảng 3 đến 5 tấn nguyên liệu một ngày, thì nay công suất đã tăng lên 10 tấn một ngày. Vấn đề đầu ra không phải là khó khăn đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, bất cập lớn nhất hiện nay đó chính là vùng nguyên liệu để phục vụ cho sản xuất. Về điều này, ông Nguyễn Xuân Việt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vifoco cho biết thêm.
Trong quá trình sản xuất, cái sản phẩm hàng hóa, cái đầu vào, cái nguyên liệu thì nó vẫn còn nhỏ và manh mún. Cái sản lượng, số lượng và chất lượng thì nó chưa đảm bảo cái yêu cầu chung của thị trường.
Đó cũng là một trong những lý do vì sao hiện nay, số doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực chế biến nông sản xuất khẩu trên địa bàn tỉnh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Toàn tỉnh hiện có khoảng 200 doanh nghiệp nông nghiệp. Chủ yếu quy mô nhỏ, tiềm lực hạn chế, đa phần có hoạt động cung ứng vật tư như giống, phân bón. Số doanh nghiệp chế biến nông sản rất ít, chưa đến 5% tổng số doanh nghiệp nông nghiệp. Trước thực tế trên, những vấn đề nào sẽ được ưu tiên giải quyết để từng bước thực hiện theo lộ trình nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng đi hiện đại, bền vững? Ông Nguyễn Viết Toàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang, nói.
Ngành nông nghiệp đã phối hợp cùng với các huyện, thành phố phân vùng, quy hoạch các sản phẩm chủ lực, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Bắc Giang. Trong đó tập trung vào ưu tiên các lĩnh vực thu hút đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực chăn nuôi, trồng rau chế biến, trồng hoa. Hiện nay chúng tôi đang tiến hành rà soát, lựa chọn các khu vực có điều kiện để cho doanh nghiệp thuê đất với quy mô trên 10 hecta đất cây hàng năm. Chúng tôi đã xác định được 16 khu vực có thể cho thuê được. Phối hợp cùng với Sở Kế hoạch Đầu tư cụ thể hóa các điều kiện, các trình tự thủ tục để thu hút các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp.
Quy định về cơ chế chính sách đặc thù nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư trong nông nghiệp rất cụ thể, rõ ràng. Tuy nhiên, việc doanh nghiệp vận dụng vào thực tiễn có hiệu quả hay không lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Bên cạnh những yếu tố chủ quan từ phía doanh nghiệp, thì cũng rất cần sự hỗ trợ từ phía các cơ quan chức năng để tháo gỡ kịp thời những vướng mắc cho các doanh nghiệp, hợp tác xã. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát cũng cần được duy trì thường xuyên nhằm đảm bảo các dự án sau khi được hỗ trợ sẽ phát huy hiệu quả tích cực, tránh sự đầu tư không đúng trọng tâm, trọng điểm.
Chuyển sang những thông tin khác. Trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 10, Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện Lục Nam đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2019 tại xã Đông Phú. Cuộc diễn tập được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 chuyển xã Đông Phú vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và an ninh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, xử trí tình huống A2. Giai đoạn 2, Đảng ủy chính quyền địa phương tổ chức các cuộc họp thông qua nghị quyết, kế hoạch, chủ trương, biện pháp, lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu phòng thủ chuyển xã vào tình trạng chiến tranh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ. Giai đoạn 3, thực hành chiến đấu phòng thủ. Với sự chuẩn bị chu đáo về văn kiện, lực lượng, cơ sở vật chất phục vụ diễn tập, cuộc diễn tập đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.
Sau khi Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang phát sóng phóng sự phản ánh về việc một số lò vòng tại thành phố Bắc Giang vẫn hoạt động dù đã đến hạn cuối phải xóa bỏ, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang đã có công văn chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Tân Mỹ về việc tăng cường công tác tuyên truyền đến các cơ sở sản xuất gạch Lò Vòng nắm được và thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị thành phố Bắc Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Mỹ đã có buổi làm việc trực tiếp với gia đình ông Hoàng Văn Niền, công ty trách nhiệm hữu hạn Niền Năm và hộ kinh doanh ông Nguyễn Văn Thắng ở thôn Mỹ Cầu, xã Tân Mỹ. Đây cũng là hai cơ sở trên địa bàn thành phố có hoạt động sản xuất gạch đất sét nung theo công nghệ Lò Vòng. Qua buổi làm việc, cả hai cơ sở đều mong muốn được thành phố Bắc Giang hỗ trợ để chuyển đổi nghề nếu chấm dứt hoạt động của Lò Vòng. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Tân Mỹ tăng cường công tác tuyên truyền, đôn đốc hai cơ sở ký cam kết chấm dứt hoạt động và tự giác tháo dỡ. Phòng Quản lý đô thị cũng đề nghị các phòng ngành liên quan các phương án bồi thường, hỗ trợ hai cơ sở sau khi tháo dỡ. Đặc biệt, Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Tân Mỹ báo cáo về kết quả thực hiện, hoàn thành xong trước ngày 15 tháng 10 năm 2019. Trên cơ sở vận động tuyên truyền, nếu quá thời hạn các chủ lò không tự giác thực hiện thì Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tổ chức cưỡng chế.
Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức cuộc thi tìm hiểu về an toàn giao thông cấp tiểu học năm học 2019-2020. Tham gia cuộc thi có 100 học sinh cấp tiểu học đến từ các trường tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh. Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức vẽ tranh theo chủ đề giáo dục về an toàn giao thông, văn hóa giao thông. Mỗi học sinh sẽ vẽ một bức tranh theo chủ đề này trong thời gian 90 phút. Mục đích của cuộc thi là nhằm giúp cho học sinh tiểu học tiếp nhận và tìm hiểu những kiến thức và pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông thông qua những bức tranh do chính các em vẽ. Đồng thời, cũng là nhằm để giáo dục tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Thưa quý vị và các bạn, tình trạng mất trật tự an toàn giao thông ở khu vực các cổng trường học cũng như tình trạng học sinh vi phạm trật tự giao thông khi đi trên đường vẫn luôn là vấn đề diễn biến phức tạp. Để giải quyết thực trạng này, Trường Trung học Phổ thông Việt Yên số 1 đã triển khai nhiều biện pháp nhằm góp phần vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Phản ánh của phóng viên Giáp Phương và Thân Xếp.
Để không xảy ra tình trạng lộn xộn, mất trật tự giao thông, ùn tắc giao thông ở khu vực cổng trường vào đầu giờ đi lớp cũng như khi tan học, ngoài việc bố trí tổ xung kích về an toàn giao thông ứng trực ở khu vực cổng chính, Trường Trung học Phổ thông Việt Yên số 1 đã mở thêm một cổng khác để vào trường. Đặc biệt để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ngay từ đầu năm học mới, Trường 1 đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành. Đặc biệt để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ngay từ đầu năm học, Trường đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh. Thầy giáo Thân Vân Thái, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Trung học Phổ thông Việt Yên số 1 chia sẻ.
Thành lập đội thanh niên xung kích tại chỗ, trong đó là nòng cốt là bí thư của các chi đoàn và kết hợp với thầy cô trong chi đoàn giáo viên để thực hiện xây dựng cái tiêu chí, bộ tiêu chí đánh giá xếp loại chi đoàn cũng như là đoàn viên thanh niên là gắn với lại thực hiện về pháp luật an toàn giao thông. Thì qua đó là để mục đích là khen thưởng những tập thể, những cá nhân có cái thành tích xuất sắc trong cái việc thực hiện pháp luật về an toàn giao thông. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng kịp thời nhắc nhở cũng như là phê bình như là kỷ luật những học sinh mà có thực hiện chưa tốt còn vi phạm về pháp luật an toàn giao thông.
Em Trương Phương Chi, học sinh lớp 10A, trường Trung học Phổ thông Việt Yên số 1 nói.
Ngay khi bước vào trường thì chúng em đã được các thầy cô giáo tuyên truyền là khi tham gia giao thông thì đặc biệt là xe đạp điện và xe gắn máy. Xe máy thì chúng ta phải đội mũ bảo hiểm, không được dàn hàng ngang khi tham gia giao thông, không được tụ tập ở trước cửa làm ùn tắc giao thông ạ.
Bên cạnh việc thành lập tổ xung kích đảm bảo trật tự an toàn giao thông và thường xuyên tuyên truyền dưới nhiều hình thức, Trường Trung học Phổ thông Việt Yên số 1 còn quy định việc chấp hành đúng trật tự an toàn giao thông của học sinh là một trong những tiêu chí để bình xét, đánh giá xếp loại học sinh. Thầy Tiêu Thanh Tuyết, hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Việt Yên số 1 cho biết.
Hàng năm thì nhà trường luôn tổ chức cái buổi mời công an huyện Việt Yên vào tuyên truyền phổ biến cho các em học sinh toàn trường. Đồng thời cũng triển khai tới toàn bộ phụ huynh học sinh, nắm được cho các em nắm được luật an toàn giao thông, nắm được khi đi đường là không đi hàng 3, hàng 4 và đi xe đạp điện, xe máy là phải đội mũ bảo hiểm. Nếu những học sinh nào vi phạm thì nhà trường xử lý theo quy định là trừ điểm với các lớp và đồng thời xem xét đánh giá hạnh kiểm cuối kỳ và cuối năm.
Công tác đảm bảo an toàn giao thông được các trường học quan tâm chú trọng, không chỉ nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành đúng quy định về trật tự an toàn giao thông của học sinh, mà còn bảo vệ sức khỏe tính mạng của các em khi tham gia giao thông trên đường.
Bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, sáng có lúc có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, sáng có lúc có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, sáng có lúc có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.